Xin quý vị đứng lại đọc tình kỳ thiên.
Sagge kame cha rupe girisi kharata te chantali khe vimane dipe rathe cha game taru vana gahane ge hava thum hi khe te fumma cha yang tu deva zala thala visame ya khaganda bana agati tang ta shanti ke yang muni vara vachanang sadavo me sunang tu dhammo savanakalo ayang fadang ta namma savanakalo ayang fadang ta namma savanakalo ayang fadang ta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cây đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp lại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Sẽ xin kính mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đã nghỉ ăn Tết rất là lâu rồi. Bây giờ chắc là hương Tết đã hết rồi, cho nên là quý vị cũng còn nhớ lớp để trở về. Chúng ta hôm nay tiếp tục học cho xong cái phần sở hữu hỷ. Thì trong cái sở hữu hỷ này đó, thì chúng ta đã học xong được phần khái niệm về sở hữu hỷ. Chúng ta cũng nói qua về bốn cái ý nghĩa của sở hữu hỷ, tức là bốn chi phần sở hữu hỷ. Vì bốn chi phần của sở hữu hỷ đó là những cái đặc điểm mà chúng ta phải nhớ, bởi vì những cái đặc điểm này để cho chúng ta phân biệt với tất cả những cái sở hữu khác. Là vì mỗi một cái sở hữu như vậy, nó là một cái trạng thái tâm thức của chúng ta. Mặc dù khi một tâm khởi lên á, thì có rất nhiều tâm sở cùng có mặt, nhưng mà có những cái tâm sở nổi trội và có những cái tâm sở phụ họa. Và vì vậy đó, cái tâm thức chúng ta nó biến chuyển không lường. Mặc dù là trên cái bản chi pháp này thì chúng ta thấy cái số sở hữu tâm cũng chỉ là con số 52 thôi, nhưng mà khi nó có mặt trong tâm của chúng ta thì nó thiết. Nhưng mà khi nó có mặt ở trong tâm chúng ta thì nó thiên biến vạn hóa. Nói chữ chúng ta đây á, là tức là mỗi người đều có 52 tâm sở như nhau. Nhưng mà cái sự pha chế, cái sự nổi trội của nó khi chúng ta ứng xử với mỗi hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Và như vậy tuy nó chỉ có 52, chúng ta học có 52, nhưng mà nếu chúng ta dẫn chứng, chúng ta phân tích trong mỗi một cái hoàn cảnh, trong mỗi một trường hợp, thì chúng ta mới thấy sự đa dạng đó. Và cái sự đa dạng này nó có ở ngay trong tâm chúng ta, mà chúng ta cũng không nhận ra nó được. Là bởi vì cái sự biến hóa của nó khôn lường. Một cái pháp bất thiện có mặt trong tâm của chúng ta thì cái số sở hữu tâm nó là một cái con số cố định, quý vị nhìn đây. Thỉnh thoảng nó xây xích một hai cái thôi, nhưng mà cái sự nổi trội cũng như những cái cấp độ hoạt động của những cái sở hữu trong tâm khác nha. Cho nên á, là trong cái phần mà bốn cái ý nghĩa của sở hữu hỷ, hay còn gọi là bốn cái chi phần của sở hữu hỷ, thì cái phần này là cái phần mà chúng ta cần phải có sự ghi nhớ và hiểu biết nhiều. Bởi vì để mình khảo sát cái tâm mình, mình nhìn thấy cái tâm của mình, thì mình đã biết rằng là nơi mình đó, cái trạng thái tâm chính nó là cái gì, và nó rơi vào cái sở hữu nào hoạt động mạnh nhất. Cho nên khi ghi dụ pháp mà chia sẻ ra để giảng từng một cái phần rất là sâu sắc như vậy đó, là không phải để làm mệt mỏi cái tâm trí chúng ta, nhưng mà để làm sáng suốt cái tâm trí chúng ta. Bởi vì khi nó khởi lên vậy, nó cực kỳ đa dạng, mà mình có một cái hiểu biết về tổng quát, thì cái sự khảo sát của mình nó nằm trong cái tính chất hệ thống. Và khi mình khảo sát trong một cái tính chất hệ thống, và mình nắm bắt được cái tính chất hệ thống đó, nó gọi là thiền quán. Còn nếu không á, mình thiền mình chỉ thấy những cái trạng thái tâm nó khởi lên và nó cứ như thế mà nó dẫn dắt mình, mình không có biết cái chỗ nào là cái chỗ mình phải sâu chuỗi nó trở lại. Cho nên khi mà chúng ta học kỹ về di diệu pháp thì đó là cái con đường tu thiền quán ngắn nhất. Người ta cứ nghĩ rằng là pháp học là một lẽ mà pháp hành là một lẽ. Không phải như vậy đâu. Nếu mà như vậy thì tất cả những người đi đường không cần cái bản đồ. Đúng như vậy, người ta không cần bản đồ, người ta vẫn đi được. Nhưng một người có bản đồ và biết sử dụng bản đồ đúng cái cách thức và cái mục đích của mình, thì cái người đó chắc chắn sẽ đỡ tốn thời gian, đỡ tốn công sức, và người ta sẽ đến nơi chính xác hơn. Thành ra cái này là do nơi cái phước trí của mỗi người mà có một cái sự chọn lựa khác nhau, cũng như do cái phước trí của mỗi người mà có sự kết hợp khác nhau. Cho nên cái phước của chúng ta là được học di diệu pháp và được thấy một cái sự chia sẻ thật là sâu của nó, để chúng ta có thể khảo sát những cái đó biến hiện trong tâm của ta. Bây giờ thì nó không có gì hết, nhưng mà khi đụng chuyện rồi đó thì nó pha trộn ra, nó đưa ra một cái cách thế ứng xử, nó khởi lên liền một cái trạng thái tâm. Và ta đây phải rất nhiều lần mới có thể khảo sát, có thể trông thấy nó nữa. Nhưng mà nếu chúng ta học di diệu pháp, chúng ta có một cái ý niệm, thì cái việc chúng ta khảo sát để chúng ta hiểu biết, và chỉ cần khảo sát hiểu biết thì đó là cái bước đầu tiên để chúng ta nhìn thấy nó, và cũng là bước đầu tiên chúng ta bước vào trong chánh pháp của pháp hành Vipassana. Phần kế tiếp là chúng ta học qua về năm cấp độ của sở hữu hỷ, để thấy một cái hỷ nó phát sanh trong tâm của mình á, thì nó đi từ cái tầng thấp đến tầng cao. Và nó đi như vậy trong cõi dục, nó đi như vậy trong cõi sắc giới, nó đi như vậy trong cõi siêu thế, nó sẽ là cái gì? Cho nên ai có hạnh phúc, ai có niềm vui, cũng đều muốn là mình đạt đến cái đỉnh cao của niềm vui, đỉnh cao của cái hạnh phúc. Nhưng cái đỉnh cao đó trong cõi dục đưa đến cái gì? Trong cõi sắc giới đưa đến cái gì? Và trong cõi siêu thế đưa đến cái gì? Để chúng ta biết mà chúng ta nhận cái phần hạnh phúc và nhận cái niềm hoan hỷ của mình như thế nào là lợi ích nhất về mặt tâm linh của mình. Còn nếu không đó, thì chúng ta đi trong vô minh, chúng ta thọ hưởng trong vô minh, và chúng ta khao khát thỏa mãn trong sự vô minh của chúng ta, thì đó là chính chúng ta đang tự tàn phá mình bằng cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, chúng ta gọi là niềm vui. Và tất cả nó dán chặt vào trong cái đời sống của cõi dục này, và như vậy nó đưa ta về đâu, ta có biết hay không? Cái phần thứ tư là một cái sự biểu hiện của cái sở hữu hỷ, đó là chúng ta nói qua hỷ và các cách cười. Rồi hạng người nào thì cười với cách cười như thế nào, và hạng người nào thì cười với tâm cười như thế nào, thì chúng ta cũng đã xem xét qua. Bây giờ tới cái phần thứ năm là cái phần chúng ta nói sở hữu hỷ trong các tâm ở các cõi, là cõi dục, cõi sắc giới và cõi siêu thế. Trong cõi sắc giới thì chúng ta đã nói cái sở hữu hỷ trong các cái pháp bất thiện, đó là bốn cái tâm tham có sở hữu hỷ. Chúng ta nói đến sở hữu hỷ trong các cái pháp thiện, đó là sở hữu hỷ trong bốn cái tâm thiện dục giới. Và lần trước tôi có tóm tắt như thế này và nói rằng là cái phần tóm tắt này quý vị cố gắng nhớ khi chúng ta học về sở hữu hỷ. Cái thứ nhất là sở hữu hỷ trong đời thường, tức là sở hữu hỷ trong cõi dục, trong cái đời sống thế gian này của chúng ta đó. Thì trong cái đời thường á, sở hữu hỷ có đầy đủ 5 cấp độ. Nhưng mà 5 cấp độ này nó nằm trong pháp thiện và nó nằm trong pháp bất thiện. Và nó phát sinh là do, thứ nhất là cái thân thức thọ lạc, là do cái thân xúc, hoặc là hỷ nó phát sinh là do cái ý xúc. Như vậy trong cõi dục hay là trong đời thường thì do thân xúc, do ý xúc mà nơi mình phát sanh cái hỷ. Cái hỷ này phát sanh là do mình thọ cái dục lạc trong thế gian. Và dục lạc trong thế gian nó khởi sanh là do những cái đối cảnh này đây, sắc thanh hương vị xúc pháp. Khi mà các căn của mình tiếp xúc với những cái đối cảnh này thì nơi mình sẽ phát sanh lên những cái tâm bất thiện hoặc là tâm thiện. Trong tâm bất thiện đó có thọ hỷ, trong tâm thiện đó có thọ hỷ, là do thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian mà người thế gian không phân biệt được thiện và bất thiện, cho nên chỉ thấy một cái trạng thái hỷ trong tâm và muốn thỏa mãn cái trạng thái hỷ đó mà không biện biệt được nó là hỷ bất thiện hay là hỷ thiện, tức là hỷ trong tâm bất thiện hay là hỷ trong tâm thiện, để mà đông đầy cái niềm vui của mình hay làm cho nó cạn đi một cái niềm vui mà nối liền với đau khổ. Thì đó là cái phần thứ nhất mà chúng ta tóm tắt để cho chúng ta nhớ những cái điều căn bản này. Bởi vì mình học với diệu pháp mà không có nhớ những cái điểm mấu chốt của nó thì những cái khác chúng ta cảm thấy rất là khó hiểu. Còn nếu mỗi một cái mà mình hiểu được cái cách thức, cái đường đi của nó rồi thì những cái khác mình sẽ thấy là nó có những cái hoạt động tương tự, mặc dù những đặc chất của nó khác nhau, những cái tính cách của nó khác nhau, sự thể hiện của nó khác nhau, nhưng mà cái đường lối của nó có một cái đường lối chung. Bây giờ tới cái cõi thứ hai là cõi sắc giới đây. Cõi vô sắc giới thì không có hỷ. Cõi vô sắc giới chỉ có một trạng thái xả. Chỉ có cõi sắc giới mới có cái trạng thái hỷ. Mà khi đã bước vào trong cái tâm đáo đại này đây, tức là tâm rộng lớn, là cái tâm của một cái bậc hành giả tu thiền chỉ, tức là tu thiền định. Đây là tu thiền sắc giới. Đây là nói tâm của những vị hành giả tu thiền định và có đắc thiền định, đắc cho từ cái thiền sắc, từ sơ thiền sắc giới cho đến tứ thiền sắc giới, thì sẽ có cái hỷ phát sanh đây. Thì nơi sắc giới này 5 cấp độ của sở hữu hỷ cũng có mặt đầy đủ. Và nơi sắc giới này có hỷ, có lạc phát sanh. Thì hỷ lạc phát sanh này đó, nó là do ý xúc. Và tức là cái ý xúc này á, nó là nằm ở cái phần thứ 6 đây. Nó là tiếp xúc với lại các cái cảnh pháp đó. Và đặc biệt nếu như ở dục giới, người ở cõi dục thọ hỷ là do tiếp xúc với những cảnh dục và được thọ hưởng cái dục lạc như ý muốn thì hỷ phát sanh. Nhưng giới sắc giới thì nó rất là đặc biệt ở chỗ là nó liên dục, tức là khi các căn tiếp xúc với các trần này thì nó liên dục, nó không bám vào trong đó để thọ hưởng, nhưng nó lại phát sanh hỷ. Cái này quý vị đã học rồi. Bây giờ tôi chỉ nhắc lại những cái điều cơ bản thì quý vị có thể trông thấy được tại sao mà cái hỷ này nó phát sanh lại do ly dục mà có. Như khi chúng ta học về sở hữu tầm, học về sở hữu tầm thì cái này tôi có đem cái ví dụ về một cái người mà hành giả tu thiền sắc giới ra. Và vị hành giả này tu thiền sắc giới như vậy đó thì đắc được sơ thiền. Và có đem cái dẫn chứng là bây giờ mình có một cái casino bằng đất sét, đường kính độ 3 tấc, làm thành hình bầu dục. Và mình ngồi trên một cái ghế hoặc là ngồi trên một cái chỗ nó cao khoảng 3 tấc rưỡi và nó cách khoảng 2 thước. Và như vậy là cái người hành giả mở mắt ra và chỉ nhìn vào trong cái casino này mà thôi. Trong cái giờ mà, trong cái giờ phút mà cái người hành giả chỉ tập trung vào trong cái đề mục này thôi, thì như vậy là người ta không có nhớ nghĩ tới cái gì khác hết. Không nhớ nghĩ là chút nữa mình sẽ làm gì, bây giờ con cái mình làm gì, bây giờ mọi người xung quanh ra sao, bây giờ mình cần phải làm gì nữa, người ta không còn nhớ gì cả. Tất cả chỉ tập trung vào quan sát cái hình tướng của cái đề mục này và cố gắng làm sao đưa cái hình tướng này vào trong cái tưởng của mình, vào trong cái nhớ của mình, để in cái hình bóng của nó một cách chính xác vào đây. Và khi đã in cái hình bóng một cách chính xác vào đây rồi đó, thì cái người hành giả lấy cái hình tướng nó nằm trong cái tưởng của mình đây đó thành một cái đề mục của mình. Và cứ như vậy người hành giả hành trì cho đến khi nó trở thành cái quan tướng ở đây. Thì cái hình ảnh cuối cùng đó là cái quan tướng, tức là cái casino này nó ở trong tâm á, nó phát sinh ra như là một cái dòng ánh sáng, nó sáng rỡ cái casino đó ra. Thì người hành giả cũng tiếp tục lấy cái quan tướng này làm cái đối tượng để tiếp tục quan sát, và quan sát cho đến khi mà cái chủ thể này và cái khách thể này đó nó thống nhất làm một. Thì khi đó người đã đắc sơ thiền. Và khi đắc sơ thiền như vậy, trong tâm của người hành giả có năm cái chi thiền nổi bật nhất, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Như vậy nơi đây đã có hỷ, nơi đây đã có lạc trong cái sơ thiền. Thì như vậy quý vị thử nghĩ đi, ngày này qua tháng khác, người hành giả ngày cũng như đêm nhìn vào cái casino này. Và những vị hành giả mà tu thiền định á, người ta có khi mà người ta đã mà tập trung vào cái định lực cao đó, có khi cả ngày người ta không có ăn uống, không có đi vệ sinh, chỉ ngồi một chỗ đó thôi. Và có khi đêm cũng như vậy. Cho nên Đức Phật có nói là ngày đó thì ly dục, đêm á thì là tịnh tâm. Tức là ngày thì ly tham, mà đêm thì ly sân. Và như vậy người ta hành suốt luôn. Rõ ràng như vậy là ly dục. Bởi vì tất cả các cái căn này, tất cả các căn này không có hưởng những cái dục lạc của thế gian. Tất cả những cái đối cảnh này người ta loại trừ ra hết, chỉ có một cái casino mà thôi. Và tập trung để đưa cái casino này ngày lẫn đêm không có một cái gì khác. Cho nên khi mà khởi đầu như vậy, nó là những cái pháp thiện nó đang phát sanh đây thôi. Pháp thiện đây thôi, chỉ là pháp thiện. Nhưng mà cái pháp thiện này đó lần lần nó sẽ mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ dần, mạnh mẽ dần. Và tất cả những cái tâm sở, quý vị nhìn đây, trong cái tâm sắc giới đây, 35 cái tâm sở này thì nó chỉ nổi trội có 5 cái tâm sở thôi. Đó là tâm, tứ hỷ, cái lạc nó nằm đây, và cái định là cái sở hữu nhất hành đây. Nó chỉ năm cái là nó nổi bật nhất thôi, và nó trở thành cực kỳ mạnh mẽ. Còn tất cả những cái sở hữu tâm khác á, thì nó sâu chuỗi lại và nó đứng thành giống như mình nói là năm cọc tiền. Thì mỗi một cái tâm sở là một cái đồng tiền mà hình tròn, thì nó đứng thành năm cái dải, giống như là năm cái hàng của năm cái người lính đứng vậy đó. Năm cái đồng tiền ở trên là tầm tứ tầm tứ hỷ lạc định, còn ở dưới đó là tất cả những cái tâm sở khác á, là nó xếp thành chồng như vậy, nó sâu chuỗi lại. Thì như vậy nó mới trở thành một cái thiền chi. Và khi trở thành cái thiền chi như vậy thì có nghĩa là năm cái thiền chi này nó có đủ sức để nó kiềm chế, nó kiểm soát, nó làm cho năm cái triền cái ở trong tâm của chúng ta, tức là các cái pháp ô nhiễm trong tâm của chúng ta lắng lại, nó bị chinh phục, nó bị khắc chế, nó bị kiểm soát. Và khi nó bị khắc phục, nó bị kiểm chế, nó bị kiểm soát, thì nơi cái tâm của hành giả đó, từ cái chỗ thanh tịnh đó, nó phát sinh lên một cái niềm hân hoan, một cái niềm vui. Và cái niềm vui này đó, nó làm cho cả một cái cơ thể của cái người đó, kể cả cái thân của người đó, nó cũng tràn ngập một cái niềm vui mà do ý xúc. Do ý xúc này, không phải do thân xúc. Còn cái lạc của cái người thế gian, cái hỷ của người thế gian á, nó cũng có thể do cái xúc chạm về thân xúc, nó đưa đến một cái sự hân hoan, một cái sự vui vẻ, một cái sự sảng khoái về thân. Nhưng cái này nó là còn nằm trong cái dục, thỏa mãn cái dục, cho nên nó thấy sự thỏa mãn của cái dục là một niềm vui, một sự hạnh phúc, một cái niềm hoan hỷ. Còn đây không phải do sự ly, tất cả những cái triền cái mà bị kiểm soát, bị chinh phục, thì nơi tâm của người hành giả, cái trạng thái mà về khinh thân khinh tâm, trạng thái về nhu thân nhu tâm, trạng thái về tịnh thân tịnh tâm, nó phát sinh lên mạnh mẽ. Cho nên từ cái chỗ nhẹ nhàng đó mà nó phát sinh lên niềm vui. Và cái niềm vui đó mà nó đi trong năm cái cấp độ. Từ cái niềm vui ban đầu đó, nó là cái tiểu mãn hỷ thôi, nó làm cho gờn gợn thôi. Thì tới cái thứ hai á, nó phát sinh ra như một cái luồng ánh sáng. Cái thứ ba nó như là một cái triệu hải triệu âm, tức là nó xô đẩy trên cái cơ thể người này, cảm thấy như là cái niềm quan hỷ nó chạy khắp cái châu thân của mình. Và cái niềm quan hỷ này nó mạnh mẽ, nó đưa lên cái sung mãn hỷ. Thì nơi đó chính là một cái trạng thái lạc, nó đã phát sinh trên tâm do ý xúc mà do cái ly dục mà ra. Quý vị có thể hiểu được cái này phải không? Đó. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng đó, cái người đi tu là sẽ chai sạn, sẽ khó khăn, sẽ khắc khổ, sẽ không còn biết cái niềm vui. Người ta biết niềm vui, người ta có niềm vui, người ta có sự hạnh phúc, nhưng nó không phải do sự thọ hưởng dục lạc, mà do sự thanh khiết ở trong tâm. Do là những cái pháp ô nhiễm này đây, những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm nè, nó được lắng lại. Thành ra cái niềm vui này, như lần trước có giảng cho quý vị đó, là cái niềm vui này nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó an vui. Nó không phải như cái niềm vui do thọ hưởng dục lạc. Niềm vui do thọ hưởng dục lạc nó phấn chấn, nó như đầy sức sống, nhưng nó chứa đựng cái sự kích thích ở bên trong. Và chính cái niềm vui này đây, nó mới nối liền với sự đau khổ mà ta gọi là trầm luân. Bởi vì khi nó thỏa mãn được những cái dục lạc của nó thì cái sự phấn chấn của nó lên cao. Mà khi nó mất đi cái sự thọ hưởng dục lạc này, hoặc là nó không đạt được, thì nó hạ xuống. Và nó như vậy, nó làm điên đảo trong tâm thức của chúng sinh. Bởi vì tất cả chúng sinh đều muốn thọ lạc và thọ hỷ, lấy sự thọ lạc, thọ hỷ làm nên cái mà coi như là hạnh phúc trong cái đời thường của mình. Và những ai không biết cái điều này sẽ ngừng lại trong hạnh phúc của đời thường. Và người ta sẽ thấy hạnh phúc của đời thường là một cái bóng, và nó như một cái ánh trăng, nó như cái đứa trẻ mà nó thổi cái bong bóng bọt xà phòng, thấy nó rực rỡ đó mà nó tan vỡ rất là nhanh. Và kể cả người trong cuộc cũng không hiểu nó tại sao, tại vì cái bản chất của nó là biến đổi, tại vì bản chất của nó là một cái sự khao khát không ngừng, và vì vậy nó luôn luôn đổi mà. Và kể cả trong tâm của chúng ta, chúng ta cũng nuôi dưỡng một sự khao khát, chúng ta tự hành hạ mình và hành hạ những cái đối tượng nào chúng ta đã chiếm lĩnh và chúng ta đã sở hữu, và chúng ta coi như đây là một cái phương tiện để cho chúng ta thọ hưởng cái dục lạc này. Cho nên dục lạc đó là nối liền với khổ đau, dục lạc đó nối liền với sự bất an, và nó có sự thỏa mãn. Còn khi cái hạnh phúc, cái niềm vui mà do ly dục, thì nó càng ngày nó càng đưa cái người hành giả đến cái chỗ thanh tịnh, và trong cái thanh tịnh đó lại thấy rõ rằng những cái triền cái mà do mình ly dục đây, do mình tu tập để hết cái tâm trí vào an trú trong đề mục đây chưa đủ. Cho nên cái sự thiếu thốn, cái sự không thỏa mãn trong tâm của một người hành giả mà ly dục này đó, là một cái nấc tiếng về tâm linh. Còn cái sự khao khát, cái sự không thỏa mãn của cái người không thọ hưởng đủ những cái dục lạc thế gian như mình mong mỏi, đó là cái sự khao khát, sự mong muốn đưa tới đọa lạc. Mà con đường của ngã quỷ và con đường của ngã giới là con đường thân thiết nhất. Đó là lý do tại sao Đức Bổn Sư nói rằng chúng ta rất là có phước báo, đã tu tập nhiều đời chúng ta mới được làm người. Nhưng để tái sanh làm người nữa thì chỉ có hai cái sừng, mà tất cả đều là lông bò. Vì chúng ta ở trong cõi dục này, chúng ta thọ hưởng những cái phước lành của mình, chúng ta hoan hỷ trong cái phước lành này, chúng ta khao khát trong cái phước lành này, và chúng ta lấy cái phước lành này làm cái đích cuối cùng của một kiếp nhân sinh, của cái ý nghĩa của cuộc đời. Chính vì vậy mà chúng ta sa sút, chúng ta khát khao, chúng ta bám víu và chúng ta đòi hỏi. Và như vậy thì cái khao khát đó, cái bám víu đó, cái đòi hỏi đó chính là con đường đi tái sanh xuống quỷ khổ và ma giới. Còn nếu không, con đường làm người của chúng ta cũng sẽ hết. Nếu chúng ta không biết đến sự tiến hóa tâm linh này đây, chúng ta không biết đến một cái hạnh phúc diệu kỳ, đó là cái hạnh phúc do sự ly dục. Còn cái hạnh phúc của những bậc thánh là cái hạnh phúc do sự diệt dục. Ở đây tôi sẽ giảng cái phần này là cái phần mà sở hữu hỷ trong siêu thế. Đây chúng ta đang nói đến cái sở hữu hỷ do ly dục của cái thiền sắc giới. Một vị hành giả mà chứng sơ thiền thì cái tâm của vị hành giả đó như thế này. Khi hành giả đắc sơ thiền là lúc năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc định có mặt trong tâm của vị hành giả đó. Sơ thiền có nghĩa là ly dục, chứng và trú trong sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm tứ. Hành giả chứng sơ thiền được thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy châu thân với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên thân vị ấy không được thấm nhuần do ly dục sanh. Và xin mời quý vị nghe một đoạn kinh. Trong đoạn kinh này đó là đoạn kinh trong tập Tương Ưng năm, trang 580. Cái tiêu đề của cái này đó là cái hỷ lạc phát sanh do trú không phóng dật. Vì là kinh cho nên là xin đọc nguyên văn để quý vị nghe. Này Nang Đi Á, thế nào là vị thánh đệ tử trú không phóng dật? Ở đây, này Nang Đi Á, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, đây là Phật, đây là Đức Thế. Vị này không thỏa mãn với lòng tịnh tín bất động ấy, cố gắng hơn nữa, ban ngày sống viễn ly, ban đêm sống thiền tịnh. Do vị ấy sống không phóng dật nên hân hoan khởi lên. Do vị ấy hân hoan nên hỷ sanh. Do ý có hỷ nên thân khinh an. Do thân khinh an nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm được lạc nên vị ấy định tĩnh. Do tâm định tĩnh các pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra vị ấy gọi là trú không phóng dật. Cái này đó nếu mà giảng thì rất là dai dông, nhưng những vị nào đã hành thiền Vipassana rồi thì sẽ thấy rất là rõ ràng là cái tâm mình nó luôn luôn phóng dật. Khi vào Vipassana cơ bản là cái điều đầu tiên quý vị sẽ thấy là tâm chúng ta phóng dật không ngừng nghỉ. Cho nên khi nói là một vị mà hành giả mà gọi là an trú trong cái đề mục không phóng dật là cái vị này đang tiến dần đến cái con đường đắc quả thật. Tâm chúng ta luôn luôn phóng dật, không khi nào ngừng nghỉ cả. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền định thì tâm chúng ta tập trung vào đây thì nó giảm đi cái sự phóng dật, giảm lần lần, nó đẩy lui hết sự phóng dật. Cũng như khi nhờ những vị mà tu thiền niệm Phật, tu niệm Phật chẳng hạn, thì khi mình muốn niệm Phật cho có kết quả thì lúc mình niệm Phật đó, là cái tâm ý mình để vào cái hồng danh của Đức Phật. Ví dụ mình niệm A-ra-hăng, hay mình niệm là Đức Chánh Biên Tri chẳng hạn, hay là mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tùy cái vị Phật nào quý vị muốn niệm thì cũng đều quý cả. Nhưng mà mình, cái tâm của mình á, mình phải đặt vào trong cái hồng danh của Đức Phật. Để chi? Để mà mình hiểu rõ đó cái minh hạnh của Đức Bổn Sư, hoặc là mình hiểu được cái hạnh nguyện của cái vị Bồ Tát đó hay là của vị Phật đó, mà khi chứng đắc thì ta chứng đắc với cái hạnh gì là nổi trội nhất. Thì mình gắn cái tâm nguyện đó để chi? Để dần dần mình cũng nâng cấp cái tâm của mình lên. Như tôi vẫn thường giảng qua, tôi nói thí dụ như mình biết cái tánh mình sân nhiều, mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn, mình đặt cái tâm mình, ý mình vào trong đó, cái mình hay nổi nóng hoài kìm không được, mình niệm cái câu đó đi. Mình niệm cái câu mình mới nói, nếu mình là con của Đức Quán Âm thì mình không có sân cái cỡ này. Bởi vì Đức Quán Âm thì Đại Từ Đại Bi, mình nó không có từ cho nên mình mới sân dữ vậy. Mình không có bi, mình không có cái tình thương với người ta, cho nên là cái sân nó càng lúc nó càng dữ nơi tâm mình. Cho nên không phải niệm Phật để mà niệm Phật, nhưng mà niệm Phật thì phải an trú trong đề mục, thấu rõ như vậy. Và để cho trong cái tâm của mình đó câu thông với cái minh hạnh, hoặc là cái hạnh của cái vị Bồ Tát và vị Phật, để mà làm cho cái tâm của mình đó, nó được nâng đỡ lên. Thì như vậy là chúng ta đi đúng cái cách niệm Phật. Và như vậy thì nó mới làm cho mình phóng dật ra khỏi cái phóng dật được, và mới làm cho mình đó ly dục được. Cho nên hiểu niệm Phật cho đúng rất có lợi, hành như vậy rất tốt và rất có lợi. Ví dụ như những cái Cũng như vậy mà theo nguyên thủy thì niệm chín hồng ân Đức Phật hoặc một hồng ân cũng được. Nhưng mà niệm cho đúng cái cách thì chúng ta đang đi con đường ly dục. Và khi mà chúng ta tu niệm Phật như vậy đó, thì cái mà chúng ta đạt được đó là nó cận định thôi. Nó chưa có đi vào trong cái định được. Nó chưa đi vào trong cái định được. Nó chỉ là cận định. Nhưng nó ly dục. Cái mức độ ly dục của nó chưa có đạt đến một cái đỉnh cao, nhưng nó là trên con đường ly dục. Khi mà tôi đi giảng nhiều nơi đó, có những chùa tới mới nói là sư cô có bài bác cái pháp môn niệm Phật không? Thế tôi sợ sư cô tới giảng sư cô bác cái đó kẹt tôi, tại vì tôi đây hướng dẫn tôi niệm Phật. Tôi nói không, bởi vì cái đó rất tốt, tại người ta không hiểu đúng thôi. Nếu hiểu đúng thì nó là cái bước đầu tiên rất tốt. Mà ngay cả mình tu thiền Vipassana vậy, có khi có những cái lúc cái tâm của mình xáo trộn quá thì cái chuyện mình niệm Phật cũng hết sức là có lợi, không có hại một chút xíu nào cả. Khi cái sân của mình nó nổi lên dữ quá thì mình phải niệm Phật chứ, để cho đó một cái cách nó làm cho cái tâm của mình đó là nó bớt đi, nó bớt đi những cái sân hận nơi mình, nó làm giảm thiểu xuống, để tâm mình an trú vào trong cái hồng danh Phật và trong cái minh hạnh của Đức Phật. Thì như vậy đó, nó cũng là một cái cách để cho đó cái tâm mình nó bớt phóng. Vì khi cái sân nó nổi lên, cái phóng dật của nó khủng khiếp, nó đi với một cái vận tốc như bão ở trong tâm. Cho nên là khi cái cơn giận nó ngẩng lên cho mình á, người ta hay ví nó là khi người ta cãi nhau trong nhà thì giống như là phong ba bão táp hoặc là giặc giả nó xảy ra trong cái nhà đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái cường độ cũng như cái tốc độ của cái phóng dật nó khủng khiếp lắm. Nó như những cái cơn bão lốc nó ở trong tâm của mình. Và khi mình không có cái tu tập của mình yếu đó, thì mình sử dụng những cái pháp nào để làm cho mình an định không? Để cho mình ra khỏi cái sự phóng dật này. Cho nên bước đầu tiên trên đường tu tập là phóng dật. Mà bước cuối cùng để đắc quả thánh A-la-hán là thoát khỏi phóng dật. Vậy thấy kinh khủng chưa? Cũng như cái bước đầu tiên trong tu tập của mình á, là phải thấy rõ nơi các căn của mình. Khi mà tiếp xúc với các trần, cho cái cách ứng xử của mình á, thì mình biết mình ứng xử với cái tâm gì. Biết như vậy thôi là đã làm nhẹ cái si của mình, làm giảm cái vô minh của mình. Cho nên bước đầu đi vào trong đạo, nói đến chữ phóng dật và nói đến chữ si, nói đến chữ vô minh, và cuối cùng khi ta thành thánh là ta đã chấm dứt vô minh. Khi ta bước vào quả vị thánh đầu tiên là ta thấy đã cái si nó đã hết sức là yếu ớt rồi, và đã tiếp tục yếu ớt như vậy cho đến tầng thánh thứ nhì, cho đến tầng thánh thứ ba. Nhưng đến tầng thánh thứ tư khi đắc rồi, vô minh biến mất. Cho nên không có coi thường cái sự phóng dật ở trong tâm chúng ta. Và pháp hành nào mà chúng ta thấy phù hợp với mình trong giai đoạn này là pháp hành tốt nhất. Có nhiều người nói rằng là không phải tu thiền Vipassana, còn thiền định hay là những cách ổn định khác là cho những người sơ cơ. Không biết ai sơ cơ, nhưng mà mình cứ khảo sát xem là mình ở vào hàng thượng đẳng hay là thượng đẳng với hạ đẳng, nó nhảy lên nhảy xuống như thế này, thì mình sẽ thấy là tất cả những cái pháp môn đều rất tốt cho mình nếu như mình thấy phù hợp. Còn thí dụ như giờ mình đã tiến lên rồi thì mà mình không có sử dụng tới, nhưng mà cái đó không có nghĩa là nó xấu, không có nghĩa là nó không tốt. Không phải như vậy. Cái tốt nhất là gì? Là đúng lúc này, đúng lúc mà cái thời kỳ, cái trạng thái tâm mình nó là ở cái mức độ này, mình áp dụng cái phương pháp này là mình thoát ra được, thì cái đó tốt nhất. Tốt với mình và tốt trong cái giai đoạn này. Qua cái giai đoạn này rồi, mình thấy mình cần cái gì khác hơn nữa thì mình cứ tiếp tục. Không phải là mình đi trái lại, cũng không có phải phản bội, không gì hết. Nhiều người nghĩ rất là sai. Nó không có phải là chặt cứng vào trong đó. Mà cái trí tuệ của mình cho phép rằng là bây giờ mình qua con sông con, nơi đây không có tàu, tàu không vô được, tàu vô là mắc cạn. Mình phải đi cái xuồng độc mộc. Thì cái xuồng độc mộc là phương tiện tốt nhất để qua sông. Mình cứ đòi phải có một cái tàu lớn, tàu du lịch mình mới đi được. Thì nó vô tới nơi là nó mắc cạn rồi. Cho nên mình phải hiểu rằng là trong cái giai đoạn này thì cái phương tiện này là tốt nhất cho mình. Tới một cái giai đoạn khác ta sẽ có những cái phương tiện khác. Cho nên đừng chỉ trích pháp tu của người khác. Chỉ cái làm sao khi chúng ta sử dụng thì chúng ta biết cách sử dụng tốt nhất cho mình, có lợi nhất cho mình, để mình thoát qua một cái đoạn đường. Bây giờ có lẽ là quý vị nghỉ giải lao một chút, rồi tôi sẽ là coi như đi sâu vào trong các cái này một lần nữa để cho quý vị hiểu rõ cái dục, cái hỷ do ly dục ra. Xin mời quý vị nghỉ giải lao.